Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm lời Chúa trong thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17 qua chủ đề Đổi mới và tăng trưởng, phần 2. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển vào thiên phép.
Giờ đây, chúng ta cùng hòa lòng ca ngợi tôn vinh chúc tôn Chúa qua ca khúc Người bạn tôi yêu mến.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa yêu chân thành, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh.
Bên nhau chung bước trên ngàn lối, giữa thế gian mờ tối ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi, Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để
tình thương vững bền, cái chi lòng tôi ấm êm. Trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái,
cúi xuống nhớ ơn người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như ngài, người ban tôi lưu luyến, người ban tôi yêu mến. Bằng tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
ngài dùng tình yêu vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Ngài là Giê-xu quý mến cai trị lòng tôi ấm êm.
Bây giờ chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Đổi mới và tăng trưởng, phần 2. Trong thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17, sứ đồ Phaolô viết như sau: Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17. Ý chính hàm ngụ trong Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17 là một tiến trình đổi mới thiêng liêng trong đời sống thực tế của cơ đốc nhân, không hoàn tất trong một sớm một chiều, nhưng tăng trưởng, chuyển động tiệm tiến âm thầm, đưa đến kết quả chắc chắn, vững vàng trong tâm tính và trong nếp sống. Cơ đốc nhân biến đổi từ bên trong một cách thiêng liêng, mầu nhiệm ngay khi tin và tiếp nhận chân lý cứu rỗi Kinh Thánh. Ngay khi tin và tiếp nhận chân lý cứu rỗi của Kinh Thánh. Kỳ trước chúng ta đã nói đến khái niệm cơ đốc nhân chết và sống với Chúa cứu thế, như sứ đồ Phaolô viết trong Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 4. Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến khía cạnh thứ hai, cơ đốc nhân bày tỏ sự sống mới bằng cái chết của bản ngã, đó là câu 5 đến câu 11. Và khía cạnh thứ ba là cơ đốc nhân bày tỏ sự sống mới trong cộng đồng, từ câu 12 đến câu 17. Chúng ta đều biết các hành vi của con người luôn luôn khởi sự từ trong tư tưởng. Khi cơ đốc nhân suy nghĩ, quan tâm, trân quý những giá trị thuộc linh, đời sống tâm linh, mối tương giao với Chúa, sự cứu rỗi và gương hy sinh, yêu thương, công chính, thánh khiết của Chúa, thì tất cả những suy tư này ít nhiều sẽ thể hiện ra trong hành vi tương ứng. Sứ đồ Phaolô cũng nói đến điều này trong Philip chương 4 câu 8. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Quyết định nghĩ đến là điều ai cũng làm được. Vì thế, nghĩ đến hay không nghĩ đến là thái độ của tâm trí mà mỗi người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tội lỗi khởi sự từ những ý tưởng tham dục, ích kỷ, giận dữ, thù hận, kiêu căng, trái với các giáo huấn trong Kinh Thánh, và việc lành cũng bắt đầu từ ý tưởng yêu thương, thánh khiết, công chính. Lý do phải nghĩ đến những việc trên trời vì anh em đã chết và sự sống đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi coi bản ngã là phần thuộc về đất đã chết, thì sẽ quyết định không nghĩ đến những việc thuộc về đất. Khi ý thức phần tâm linh được sống với Chúa cứu thế, thì những suy nghĩ thuộc linh là thể hiện rất tự nhiên. Đây là những lời khuyên mọi cơ đốc nhân thật đều có thể hiểu và đều có thể làm. Tuy nhiên, cũng cần thấy một số yếu tố khác giúp chúng ta có những suy nghĩ hướng về điều thiêng liêng, cao đẹp. Đó là chúng ta cần giữ mình trong môi trường thánh khiết thích hợp. Gần môi trường nào, chúng ta chịu ảnh hưởng của môi trường đó. Môi trường cơ đốc nhân cần gắn bó hơn hết là hội thánh. Chỉ 10 ngày sau khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã ban Đức Thánh Linh xuống để thành lập hội thánh. Hội thánh chính là cộng đồng lý tưởng để nối kết mọi cơ đốc nhân cùng chuyên tâm hướng lòng về những giá trị thiêng liêng, vĩnh cửu, khiến cho những cái nhỏ nhoi vụn vặt tạm bợ của trần gian trở nên mờ nhạt. Trong cộng đồng hội thánh đầu tiên, không ai quá quan tâm đến việc thu góp tài sản riêng mà sống hào phóng, chia sẻ cho nhau mọi sự, ban ra cho người khác thay vì thu gom cho mình. Những điều này được mô tả trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Cơ đốc nhân không chỉ sống trong hiện tại, nhưng còn hướng về tương lai trên thiên đàng là cuộc đời đích thật. Côlôse chương 3 câu 4 khai mở hy vọng đó. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Kết quả nêu lên trong niềm hy vọng này không tự động đến, nhưng hoàn toàn tùy thuộc thái độ cơ đốc nhân trong hiện tại. Sự kiện Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập hình, nhưng Ngài đã sống lại là những dữ kiện then chốt của chương trình cứu rỗi loài người, mọi cơ đốc nhân đều biết. Tuy nhiên, điều khá nhiều cơ đốc nhân không hiểu rõ về sự cứu rỗi là ở chỗ Chúa Giê-xu không chết một mình, mà cơ đốc nhân phải cùng chết trong Ngài để có thể đưa đến hiệu quả được cùng sống lại với Ngài. Đây cũng là điều sứ đồ Phaolô biện giải chi tiết trong Roma chương 6 câu 5 đến câu 11. chúng ta tóm tắt nguyên tắc sứ đồ Phao-lô biện giải như sau: người chết không thể phạm tội. Sở dĩ con người phạm tội là vì bản ngã trong con người suy đồi, có khuynh hướng phạm tội vẫn còn sống mạnh. Bản ngã cũ trong con người là đồng minh đắc lực của ma quỷ, bị ma quỷ lừa dối, dẫn dụ, khích động. Bản ngã cũ trong chúng ta là kẻ thù truyền kiếp với con người mới do Đức Thánh Linh sinh ra. Vì vậy, cuộc chiến dai dẳng suốt đời Cơ Đốc nhân đối diện hàng ngày chính là cuộc chiến tiêu diệt bản ngã suy đồi trong chúng ta, mà bản ngã này có quyền lực của ma quỷ yểm trợ, trong khi chúng ta lại không phải là đối thủ của ma quỷ. Chúng ta phải làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc bày tỏ sự sống mới bằng cái chết của bản ngã cũ, đó là câu 5 đến câu 11. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước, anh em sống trong những nếp xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới trong nhận thức theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Một khi những khuynh hướng xấu xa, những hành vi tội lỗi trong một người bị loại trừ, thì hiển nhiên con người mới xuất hiện. Mọi khuynh hướng xấu xa gian ác cũ biến mất trong cuộc sống. Một tờ giấy được tẩy hết những vết mực đen xấu xí loang lổ, thì chúng ta sẽ có tờ giấy trắng tinh. Nhưng như đã nói, chúng ta không thể trừ diệt khuynh hướng sa đọa trong bản ngã cũ bằng nỗ lực cá nhân. Đức Chúa Trời biết rõ điều đó, cho nên sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu chịu chết để tha thứ và tẩy sạch tội lỗi, thì Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh ngự vào trong chúng ta để tái sinh, nghĩa là sinh chúng ta ra lần thứ hai về phương diện tâm linh. Con người mới thuộc linh này trong chúng ta cần được nuôi dưỡng để tăng trưởng. Trong câu 10, sứ đồ Phao-lô dùng cụm từ mặc vào người mới như mặc áo mới. Trước khi mặc áo mới, phải lột bỏ cái áo cũ, áo bẩn, áo rách. Áo mới không do chúng ta tạo ra, nhưng do Chúa ban, đó chính là con người tốt đẹp tinh dòng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ đó, cuộc đời chúng ta trên trần gian phản ánh cuộc đời của Chúa Giê-xu. Nhưng như đã nói ở trên, chúng ta không đủ sức trừ diệt bản ngã cũ, tâm tánh hư hoại, tham dục cũ. Chúng ta cần phải nhờ cậy Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta trong ngày chúng ta tin Chúa. Cơ đốc nhân không thể trừ bỏ hay là làm chết khuynh hướng phạm tội trong bản ngã cũ bằng quyết tâm hay nỗ lực của mình, mà phải nương nhờ Đức Thánh Linh ngự trị trong mình để trừ diệt bản ngã cũ. Đây là điều sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 8 câu 13. Nếu anh em sống trong xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Bí quyết trừ diệt bản ngã xấu xa cũ trong chúng ta là nhờ quyền phép Đức Thánh Linh, mà Đức Thánh Linh vận hành là qua lời Chúa chúng ta tiếp nhận hàng ngày, qua thì giờ Cơ Đốc nhân biệt riêng mỗi ngày với Chúa, gọi là giờ tĩnh nguyện. Chính trong những thì giờ thiêng liêng này, chúng ta tiếp nạp năng lực tươi mới từ Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến điểm thứ ba, bày tỏ sự sống mới trong cộng đồng, từ câu 12 đến câu 17. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự chọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa Cứu Thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là câu 12 đến câu 17. Phân đoạn Kinh Thánh nhấn mạnh đến những tố chất mới trong con người mới được thể hiện ra không ở khoảng chân không hay trong phòng kín, nhưng giữa cộng đồng. Và đây lại là khía cạnh có thể là nguyên nhân phát sinh nan đề khi thiếu cảnh giác đối với động cơ bày tỏ việc lành. Đó là làm vì mình, cho có danh tiếng giữa cộng đồng, thay vì thực sự vì danh Chúa và ích lợi chung. Phương tiện giúp thể hiện sự sống mới trong cơ đốc nhân là lời Chúa và Đức Thánh Linh, đó là câu 16. Lời Chúa trong tầm tay chúng ta, Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta, Hội Thánh là cộng đồng hỗ trợ, khích lệ chúng ta, cũng đồng thời là môi trường cho chúng ta phục vụ và thực tập phục vụ. Chúng ta được trang bị để phục vụ, nhưng trong khi phục vụ chúng ta được rèn tập để phục vụ tốt hơn. Trong khi phục vụ bằng năng lực hỗ trợ của Đức Thánh Linh, chúng ta cũng sẽ thấy trái Thánh Linh dần hồi xuất hiện. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây cũng lại chính là những tố chất trong tâm tính chúng ta đem lại thành quả lớn lao cho sự phục vụ. Cũng cần thấy một yếu tố khác giúp chúng ta có những suy nghĩ hướng về những điều thiêng liêng, cao đẹp. Đó là chúng ta cần giữ mình trong môi trường thánh khiết thích hợp. Gần môi trường nào, chúng ta chịu ảnh hưởng của môi trường đó. Môi trường cơ đốc nhân cần gắn bó hơn hết là hội thánh. Chỉ 10 ngày sau khi thăng thiên, Chúa Giêsu đã ban Đức Thánh Linh xuống để thành lập hội thánh. Hội thánh chính là cộng đồng lý tưởng để nối kết mọi cơ đốc nhân cùng chuyên tâm hướng lòng về những giá trị thiêng liêng, vĩnh cửu, khiến cho những cái nhỏ nhoi vụn vặt tạm bợ của trần gian trở nên mờ nhạt. Trong cộng đồng hội thánh đầu tiên, không ai quá quan tâm đến việc thu gom tài sản riêng mà sống hào phóng, chia sẻ cho nhau mọi sự, ban ra cho mọi người khác thay vì thu gom cho mình. Cơ đốc nhân không chỉ sống trong hiện tại, nhưng còn sống hướng về tương lai trên thiên đàng là cuộc đời đích thật. Côlôse chương 3 câu 4 khai mở hy vọng đó. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Kết quả nêu lên trong niềm hy vọng này không tự động đến, nhưng hoàn toàn tùy thuộc thái độ cơ đốc nhân trong hiện tại. Cơ đốc nhân cần quyết định hành động. Sau khi suy nghĩ đến những giá trị thiêng liêng, cao quý trong đời sống tâm linh, việc kế tiếp là phải trừ bỏ tội lỗi trong đời sống, khởi sự là những tội lỗi trong ý tưởng như tham dục, ích kỷ, ganh ghét, kiêu ngạo. Dù chỉ là ý tưởng, nhưng rất cụ thể, có thể gọi tên và không cần tìm kiếm đâu xa vì chúng xuất hiện ngay trong suy nghĩ, cho nên việc phải làm là trừ khử, tiêu diệt, xóa sạch, quên bỏ. Sứ đồ Phao-lô đã dùng những động từ rất mạnh, trừ bỏ, làm chết, nghĩa là dứt khoát từ bỏ, cắt đứt, liên lạc, cách ly, trừ diệt. Ông viết trong Côlôse chương 3 câu 5 đến câu 9 như sau. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi đã truyền dạy thái độ rất cương quyết và dứt khoát đối với tội lỗi, như ghi trong Ma-thi-ơ chương 5, câu 27 đến câu 30. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu ngươi xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Như vậy, để tuân theo mạng lệnh hàm chứa trong những động từ rất mạnh sử dụng ở đây như trừ bỏ, móc mắt, chặt tay, làm chết, thì áp dụng trong thực tế có nghĩa là dứt khoát cắt đứt, triệt để cách ly với tội lỗi khởi sự từ trong tư tưởng. Tuy nhiên, về phương diện tích cực, chúng ta không chỉ cắt đứt cách ly với tội lỗi từ trong tư tưởng, nhưng còn đi một bước dứt khoát về nếp sống lành thánh mà sứ đồ Phaolô gọi là mặc lấy người mới trong câu 10. Mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Mặc là động từ sứ đồ Phaolô thường dùng, chỉ thị việc làm hàng ngày mang ý nghĩa tích cực, rất xác đáng. Đó là cởi bỏ cái áo dơ bẩn, mặc vào cái áo tinh sạch Chúa ban. Cái áo mới đó của Chúa không phải của chúng ta, nhưng Ngài ban cho chúng ta. Sự công chính, thánh khiết, yêu thương là của Chúa, do Chúa ban. Nhưng cơ đốc nhân phải lột bỏ nếp sống ô tội cũ như quăng bỏ cái áo bẩn, nhiên hậu mới có thể mặc áo mới. Điều này không độc quyền dành cho một thành phần hay chủng tộc nào, mà cho mọi con người. Thứ tư, nhận địa vị mới. Câu 12 đến câu 14. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Biến trình đổi mới và nên thánh của sự cứu rỗi được thực hiện trong cộng đồng đức tin. Qua đó, con dân Chúa được giáo huấn, có môi trường thực hành để tăng trưởng và được nâng đỡ, khích lệ, đứng vững trong những hoàn cảnh thách thức. Lý do sứ đồ Phaolô nại ra để khuyên tín nhân sống xứng đáng là vì đã được Chúa lựa chọn, được thánh hóa và được yêu dấu. Ông nhấn mạnh đến việc thể hiện tình thương, bảo rằng vì đó là dây liên lạc của sự trọn lành, hay rõ hơn, đó là dây liên kết của sự hiệp một. Tình thương trong lòng tín nhân là chất keo bền chắc nối kết mọi người trong thân thể của Chúa cứu thế là hội thánh. Thứ năm, nhận được lời chúc tốt lành. Đây là lời chúc rất ý nghĩa, bao gồm giáo lý về sự nên thánh, song song với huấn thị thực hành, đem lại hiệu quả mong muốn được thể hiện trong cộng đồng đức tin. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh thư thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta chỉ có thể sống hữu hiệu và quân bằng nhất khi có sự bình an sâu lắng trong lòng. Sự bình an đó giúp chúng ta can đảm dạn dĩ, nối kết với các thành viên khác trong cộng đồng, đem đến sự liên kết, hiệp một. Quyết định chuyên tâm học và suy gẫm lời Chúa sẽ cho chúng ta khôn ngoan trong mọi quyết định, khôn ngoan trong cách hành xử, vì hành xử là đi theo nguyên tắc công chính yêu thương của lời Chúa. Thờ phượng Chúa trong tinh thần tôn kính, cảm tạ Chúa qua các bài thánh ca, qua việc dạy và học lời Chúa sẽ nuôi dưỡng cá nhân, nuôi dưỡng cộng đồng, đem lại liên kết bền chặt, đồng thời cũng đem lại tăng trưởng cho đời sống cá nhân và phát triển hội thánh. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.